Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới. Bữa nay thứ sáu ta, đúng rồi. Một cuối tuần thật là nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di chú luật sư Kim Phượng từ văn phòng Empire Office. Thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 cho đến 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di chú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di chú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới, một cuối tuần thật là nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Khánh Thi mới hỏi nho nhỏ vậy chứ, ủa mai thứ sáu có luật sư trả lời liền. Ừ, vậy là luật sư còn nhớ anh Khánh Thi
ấy. À, tại như sáng ngày tôi thức dậy tôi cũng nói ủa thứ sáu rồi cô à, giống như Khánh Thi vậy thôi, chỉ là khác thời gian một tí. Dạ. Đấy, chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Đúng vậy, trời ơi, cái thành tháng lần sau không quay qua cái là chúng ta lại hết cả tuần rồi. À, nhưng mà chúng ta phải làm cái gì đó trong mỗi một ngày để cái ngày đó nó sinh ra nhiều phúc lợi, không phải là trên phương diện tài chính nhưng mà trên phương diện tình cảm, trên phương diện cuộc sống. Chúng ta đừng quên rằng là chúng ta được thức dậy mỗi ngày đó là một cái hồng ân, ơn trên ban cho chúng ta rồi. Vì vậy, khi chúng ta được thức dậy mỗi ngày thì chúng ta cần phải dùng cái ngày đó cho nó tích cực với những việc lành phúc đức mà mình cần phải gây dựng cho cái cuộc sống, không phải cho chúng ta mà cho cuộc sống của thế hệ mai sau. Những việc đang xảy ra trong cuộc sống, trong cái tình trạng ngày hôm nay trên thế giới, nó làm cho chúng ta phải sợ hãi, nó làm cho chúng ta phải cẩn thận hơn. Nhưng mà tôi tin rằng là với những lời thành tâm nguyện cầu của chúng ta, những việc đó nó sẽ vượt qua và chúng ta sẽ lấy lại được sự quân bình và sự bình an trong cuộc sống. Ngày hôm nay tôi nói về việc pháp lý, trách nhiệm của một người làm chủ một cái căn nhà hay là một cái thương mại. Chúng ta nói đến premises liability law, tức là khi mà một người bước lên trên cái căn nhà của mình rồi họ bị thương tích thì cái trách nhiệm của mình là gì? Đây là cái việc bất cẩn, điều luật của những cái sự bất cẩn dưới cái bộ luật dân sự, và nói đặc biệt đến bộ điều luật dân sự 1714A. Điều khoản này nói rằng là tất cả mọi người đều có cái trách nhiệm, không phải là với cái kết quả hay là cái hành động cố tình của cái người đó, nhưng cho cái sự thương tích thường thường xảy ra hay xảy ra cho người khác. Nếu cái việc quản lý cái nơi mình ở nó không có được đầy đủ đúng với những gì mà luật đã đưa ra, ví dụ như trong những cái hồ sơ mà liên quan đến cái vấn đề premises là cái nơi mình ở, trách nhiệm về pháp lý của cái người mà làm chủ cái nơi ở đó, thì cái người mà muốn được bồi thường về cái thương tích của họ, họ phải chứng minh là cái người mà bị thưa đó, người bị cáo đó làm chủ hay là mướn hay là đang có cái quyền sở hữu hay là có cái quyền kiểm soát cái tài sản đó, cái người bị cáo đó đã bất cẩn trong cái việc dùng cái tài sản đó, cái người đi thưa đã bị thiệt hại, và cái sự bất cẩn của cái người bị cáo đó là cái điểm chính đã gây ra cái thương tích cho cái người đi thưa. Cái cô này cô vào một cái phòng khách sạn, cô ấy bị những cái con vật trên cái giường cô nằm, nó cắn cô ấy bị một cái sự phản ứng kịch liệt và cô ấy phải trích thuốc và cô ấy phải dùng đến những cái phương cách chữa trị. Và cô ấy thưa cái khách sạn đó, cô nói tại vì quý vị không có coi, xem xét và dọn dẹp sạch sẽ cho nên tôi mới bị thương tích như thế này. Vậy thì khi cô ấy đưa cái hồ sơ này ra tòa thì cô nói tôi phải đi bác sĩ, tôi phải làm cái này, tôi phải làm cái kia, tôi phải mất bao nhiêu tiền lương vì tôi không đi làm được. Để mà cô ấy đòi lại cái sự công bằng cho cái thiệt hại mà cô ấy phải nhận khi cái khách sạn này đã không làm đúng cái bổn phận của họ. Vậy thì cái bổn phận của một người chủ cái đất, chủ cái tài sản là như thế nào? Chúng ta không thể nào nói, ồ, cái người đó phải như là làm cho cái nơi đó tôi đi vào đó sạch sẽ, trải thảm đỏ, tất cả mọi thứ như vậy. Họ chỉ có cái bổn phận reasonable, tức là bình thường thôi. Có những lúc tôi đi đến những cái căn nhà ở trước nhà có rất là nhiều những cái chậu hoa, chậu cây, thiếu điều, chắn cả cái đường đi nữa. Nếu tôi té xuống, thì cái câu hỏi là cái bổn phận của cái người chủ nhà đó đã làm giống như những người khác là để những cái cây, cái chậu đó đầy đủ hay là nhiều quá hay là như thế nào để rồi tôi bị té xuống, tôi bị thương tích. Tất cả những cái này nó liên quan đến những cái hồ sơ về vấn đề negligence, tức là bất cẩn. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, văn phòng của chúng tôi tọa lạc số 2004 ở đường Center và số điện thoại trong giờ làm việc là 408-947-7717, 408-947-7717. Cái sự bất cẩn đó nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Hả? Và khi nó xảy ra thì chúng ta phải xem rằng là cái bổn phận của cái người đó như thế nào, họ đã vi phạm cái bổn phận đó như thế nào, cái người mà bị thương tích đó đã phải chịu đựng như thế nào, bị thiệt hại như thế nào. Quý vị đã đi máy bay bao giờ? Tôi tin là có. Khi mà máy bay đáp xuống đó thì cái người nhân viên của phi cơ của hãng bay lúc nào cũng nói rằng là vì trong thời gian máy bay đang chạy thì nó hơi lắc léo, nó hơi lung lay, cho nên khi quý vị mở ra cái nơi để hành lý đó, quý vị phải cẩn thận trong không thôi đồ nó rớt ra. Ok, thì quý vị ngồi xuống, tôi phải nói rằng là tôi không thích nhất, có thể nói bực mình luôn cả chữ đó luôn, là khi những người lên máy bay mà họ đeo một cái ba lô rất là nặng mà rất là to ở đằng sau lưng của họ. Và khi họ đi lên máy bay thì hai hàng ghế nó chả có bao nhiêu chỗ cả. Và nhất là những cái người đó họ chả có để ý gì cả. Họ ở vai thì đeo cái ba lô thật to, tay thì kéo một cái vali, rồi thì là họ cúi xuống, họ lấy cái vali, họ nâng cái vali lên, họ bỏ vào trong cái thùng ở trên nóc á. Nhưng mà họ quay cái lưng lại, họ không để ý rằng là cái lưng của họ có một cái ba lô thật là to, thế là họ đụng cái rầm một cái người ngồi ngay cái ghế, ngay cho cái hàng đi. Và thường thì tôi hay bị cái việc đó. Và tôi rất là khó chịu là vì họ không có để ý, họ rất là bất cẩn. Rồi một lần tôi cũng ngồi ở cái hàng ghế đó, cái người đó đứng lên, phi trường bay đáp xuống, cái người đó đứng lên mở cái cốp ở đằng trên nóc lên. Quý vị có thể tưởng tượng là nguyên một cái túi sách của họ nó rớt xuống, nó rớt ngay lên đầu tôi không? Làm sao mà chúng ta có thể bất cẩn đến độ như vậy? Mà khi chúng ta đã được bảo, vì vậy mà hãng máy bay họ phải nói những cái lời nói đó. Vì nếu chúng ta bị thương tích trầm trọng, chúng ta không thể nào thưa hãng máy bay vì họ đã có những cái lời nói đó rồi. Cái người bị thưa là cái người bất cẩn, đã không để ý khi họ mở cái cốp đó ra, họ phải xem từ từ cẩn thận. Và nếu cái bịch đó nó rớt xuống mà nếu tôi bị thương tích, đầu bị chấn thương thì sẽ như thế nào? Cái bổn phận của cái người mở cái cốp đó ra phải là như thế nào? Họ đã vi phạm cái bổn phận của họ như thế nào để rồi cái lý do mà tôi bị chấn thương trên đầu là vì cái bịch quần áo của họ nó rớt xuống, nó làm cho tôi bị thương tích. Bây giờ tôi phải đi bác sĩ, đi nhà thương và cuối cùng thì cái chi phí đó ai trả? đó là cái việc làm về vấn đề thương tích, tai nạn, thưa quý vị. Rất là nhiều người có những cái, có thể nói một cái chữ khôi hài là ước mơ, là một cái tai nạn đụng xe của mình nó sẽ đưa về cho mình bạc triệu, khi mà mình chỉ có bị thương tích nhẹ thôi. Đấy, dĩ nhiên mình không nên để cho cái sự thiệt hại đó nó xảy ra cho mình, nhưng vì vậy mình mới có cái chữ tai nạn. Và nếu cái người mà bất cẩn họ gây ra cái tai nạn cho mình thì mình phải được cái sự bồi thường cho những cái thương tích đó. Vì thế mình cần gặp luật sư để luật sư họ giúp mình và hướng dẫn mình để làm những cái việc cần thiết cho mình. Nhiều người không để ý đến những cái việc này cho đến khi mãi về sau mới nói đến cái vấn đề giúp cho tôi. Quý vị biết khi chúng ta nói đến vấn đề thương tích đó ha, chúng ta có những cái giới hạn. Giới hạn là chúng ta chỉ có 2 năm ha, để mà hoàn thành cái hồ sơ thương tích. Nếu chúng ta nói đến cái việc giải quyết, hòa giải, settlement. Nhưng nếu chúng ta thấy cái hồ sơ của mình nó có cái giá trị mà cao như vậy thì mình phải làm một cái lawsuit để mình giữ lại cái quyền được thưa. Ok? Vậy thì mình có thể thưa ai? Nếu mà mình bị thương tích vì mình đang ở trên đất tài sản của một người khác, mình có thể thưa cái người chủ nhà, mình có thể thưa cái người mướn cái nơi đó, mình có thể thưa cái người đang có quyền sở hữu, mình có thể thưa cái người có được quyền kiểm soát cái tài sản đó. Tức là sao? Thì dụ như quý vị làm chủ căn nhà mà bây giờ tôi đến nhà quý vị mà quý vị có một cái tình trạng nguy hiểm, nhưng mà quý vị không nói luật sư cẩn thận, luật sư coi chừng cái chỗ này, quý vị không nói, tôi bước vào cái tôi té cái rầm bị thương tích à. Thì tùy theo cái sự thiệt hại đó và tùy theo cái sự xảy ra đó, mình có cần phải làm một cái hồ sơ để mà đòi bồi thường hay không? Ok, nếu mà quý vị là cái người làm chủ một cái tiệm và cái người khác là một cái người khách, họ bước vào cái nơi tiệm của quý vị rồi họ trượt chân, họ té, vậy thì cái việc trượt chân té đó có phải là một cái sự vi phạm trách nhiệm của cái người đã mướn cái chỗ đó hay không? Hay là cái trong một cái hồ sơ rất là nổi tiếng về vấn đề thương tích tai nạn, cái cô này cô ấy bị đánh đập hiếp dâm ở trên cái cầu thang của một cái căn hộ, cái người mà mướn cái chỗ đó được bị thưa, nhưng mà cái người chủ của cái nơi căn hộ đó mới là chính. Tại vì cái câu hỏi ở đây là cái người chủ đó có cái trách nhiệm để mà làm cái chỗ đó cho nó sáng rực rỡ, để sáng sủa, để mà khi mà tối đến những cái hành động bất chính này nó không xảy ra được, vì nó thấy cái chỗ này sáng quá, nó không thể nào đánh đập hoặc hành hạ hay là sắc nhiễu tình dục một người được khi họ đi về đến nơi đó. Và cái câu hỏi nữa là cái người chủ này có biết là cái chuyện này nó đã xảy ra hay không, và khi ông ta biết hay bà ta biết mà ông ta và bà ta không chữa những cái chuyện đã xảy ra, tức là có phải là cố tình để cho cái việc này nó xảy ra nữa hay không? Và vì khi họ vi phạm cái bổn phận đó thì có phải là họ đã quá bất cẩn hay không? Và vì cái cô này cô bị đánh đập, cô bị thương tích thì cô ấy phải có những cái sự thiệt hại. Và cái lý do tại sao cô bị đánh đập thương tích là vì cái sự bất cẩn của người chủ đất này. Đây là cái lý do tại sao khi chúng ta làm chủ cái thương mại, làm chủ cái căn hộ, chúng ta phải xem rằng là những cái tình trạng chung quanh cái nơi mà những người họ đang mướn chỗ của mình để ở nó có an toàn hay không. An toàn đây không phải là tôi nói là phải gắn camera hay là tôi phải làm cái gì, nhưng mà chúng ta phải làm những cái việc bình thường, để những cái đèn sáng, gắn camera thì càng tốt. Ok, vì vậy mình phải cẩn thận. Mặc dù là mình nghĩ rằng là đô tôi cho người khác mướn thì cái biểu đất của người ta, nhưng mà không phải như vậy. Mình phải xem lại những người mà lái xe trong thời gian công việc của họ cho hãng, những người làm việc trong thời gian công việc của họ cho hãng, nếu gây ra tai nạn thì chủ hãng sẽ có trách nhiệm như thế nào? Bandia Superior Law nói cái người chính là cái người chủ sẽ có trách nhiệm trong cái vấn đề bất cẩn với cái người làm việc cho họ. Họ không có lái cái xe truck đó trên con đường đi. Cái người nhân viên đã lái cái xe truck đó và họ đã đụng gây thương tích cho người khác. Vậy thì mình làm chủ, mình phải có trách nhiệm như thế nào trong thời gian cái người đó lái cái xe truck đó làm việc cho mình? Vậy khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến những cái việc này, quý vị cần phải tham khảo với luật sư. Rồi làm việc trong thời gian trên chương trình, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Cái cậu này, cậu ấy là một cái người đặt đóng hàng, cái người xếp hàng ở trong chợ, ok? Cậu ấy thấy có người nào đó đã đi qua cái chỗ bán hàng trái cây đó, phải không? Họ đụng những cái trái cây đó rớt xuống. Thì quý vị biết nếu trái cây nó rớt xuống ở dưới sàn nhà thì sẽ là có người bước lên, phải không? Thì cái người khách hàng này đi vào chợ mua hàng và đã té mà làm bể cái xương hồng, ok? Vậy thì cái câu hỏi rằng là cái người chủ chợ này có trách nhiệm như thế nào với cái người khách hàng này? Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, Khánh Thi mời vị thính giả đang trên đường dây điện thoại ạ.
Ồ, cái này là live không chị?
Dạ, live.
Ồ.
Anh có thể hát, anh có thể hỏi câu hỏi. Live.
Live tức là biết bao nhiêu chục ngàn trăm ngàn thính giả đang nghe. Dạ thưa anh, mời anh đặt câu hỏi ạ.
Dạ xin chào buổi sáng bác sĩ và đài radio.
Bác sĩ đâu đây?
Luật sư.
Dạ chúc mừng năm mới.
Chúc mừng năm mới.
Cảm ơn anh. Dạ.
Dạ thưa luật sư, tôi muốn hỏi luật sư để mình bàn và hỏi thăm về vấn đề mà luật sư có handle về luật tranh chấp tài sản. Khi mà thân phụ và thân mẫu mình qua đời đó, thì có một số tài sản mà nó không có được rõ ràng, và cộng thêm đó là mình có luật sư có handle về vấn đề mà khi người ta vu khống mình mà mình không có thiếu nợ mà ta vu khống mình thiếu nợ rồi họ lập ra những cái chứng minh mà những cái tờ giấy mà làm bằng chứng mà nó không có nghĩa là họ tạo lập ra cái những bằng chứng giả đó.
Thế?
Thì trường hợp đó thì mình có thể mình xu họ là được không thưa luật sư?
Rồi, tôi trả lời câu hỏi của anh có hai câu hỏi và hai câu hỏi của anh nó sẽ mất biết bao nhiêu năm để có thể trả lời, nhưng tôi sẽ trả lời như thế này cho anh để anh biết. Dạ. Vấn đề ông bà cụ mất đi để lại tài sản tranh chấp nhau. Thì cái việc đầu tiên tôi luôn luôn vẫn nói với tất cả mọi người trong gia đình, hòa giải với nhau và giải quyết cho nó êm đẹp. Nếu không được, phải nhờ đến luật sư để luật sư làm những việc cần thiết dưới luật để giúp cho cái việc tài sản được chia như thế nào cho nó đúng, và nó dựa trên cái việc ông bà cụ có để lại di chúc hay không có di chúc, có để lại trust hay không có trust. Tất cả những cái việc đó nó cần phải được tham khảo cho nó rõ ràng thì chúng ta mới có thể tiến tới và biết là cái kết quả đó có thể nó sẽ là như thế nào, rồi chúng ta mới bắt đầu bắt tay làm việc. Đó là về vấn đề tài sản. Về vấn đề thứ hai anh vừa mới nói tới là cái việc tranh chấp, đúng không?
Yeah.
Thì trong những cái vấn đề chúng ta phải nói đến cái vấn đề tố tụng, và khi chúng ta nói đến tố tụng thì chúng ta sẽ phải sửa soạn cho một cái thời gian khá lâu. Anh nói cụ thể lại cái việc tố tụng của anh là về vấn đề gì?
Ok, cái vấn đề này nó liên hệ với nhau. Ok, là người em của mình đó làm ăn với mình.
Ồ, tôi hiểu rồi.
Mình không có thiếu nợ.
Rồi.
Mà người em này á nói là mình thiếu nợ khi mà đóng cửa cái business á.
Ok.
Như là bây giờ mình có đầy đủ chứng minh.
Rồi.
Nhưng mà cái thời gian mà lúc ông cụ bà còn sống đó, thì cái người em này họ cứ mét là ông anh này, ông giống như là ông chèn ép, ông thiếu nợ, ông không trả.
Ok, rồi.
Và đến khi mà ông bà cụ mất đi rồi á, thì cái tài sản đã chia đều cho tất cả những người khác, nhưng mà riêng cái tiền của mình đó, người em là lại giữ lại không đưa.
Ok, rồi.
Và cuối cùng người em lại đưa ra, người em lại viết ra một cái tờ giấy là... là ông anh ông cam kết ông thiếu tiền mới như vậy là mình nói mình thiếu lại thế 50.000.
Tôi hiểu rồi.
Nhưng mà riêng mình á, mình là có bằng chứng với là khi mà đóng cửa tiệm rồi hết á, là người em là có chữ ký.
Ok.
Là đã không còn thiếu nợ nữa, mà mình giống như mình bị nói xấu là mình bao nhiêu năm nay là sỉ nhục mình, là để cha mẹ mình thiếu rút mất mà còn nghĩ mình là chèn ép người em mà mình không biết mình ở xa.
Rồi.
Đó, thành ra hiện giờ người em đang giữ tiền của mình mà. Mình đã cho cơ hội, mình đã đưa những cái chứng minh ra cho người em để có thức tỉnh mà trả tiền đưa cái phần đó cho mình mà họ không đưa.
Rồi, anh có thể ngừng ở đây được
cuối
rồi.
Cùng họ nói mình là bằng chứng giả nữa.
Vâng, bây giờ anh ngừng lại đi để tôi nói nha. Trong tất cả mọi cái việc tố tụng, thưa quý vị sẽ phải thấy rằng là những cái bằng chứng là những cái giấy tờ rất là quan trọng, hay những cái bằng chứng trên cái phương diện lời khai là nhân chứng rất là quan trọng. Tôi luôn luôn tin rằng là tất cả những gì mà không đúng với sự thật sẽ không được có cái kết quả theo như mình muốn. Và nếu những cái bằng chứng đó nó được ngụy tạo ra thì luật sư họ sẽ có những cái phương cách để mà giúp cho cái người đang bị thiệt hại làm sáng tỏ cái vấn đề. Và những cái việc đó khi đi trước mặt tranh án, nếu trong cái thời gian tố tụng, quý vị nghĩ quý vị có thể vượt qua được những cái sự gian xảo đó, thì quý vị phải tin rằng là trước mặt quý vị không vượt qua được. Cho nên tôi không thể nào giải quyết cái hồ sơ của anh trong một vài phút như thế này. Anh có thể làm hẹn và tham khảo và đưa những giấy tờ hoặc là nói những gì đó anh cần muốn giải thích thì tôi sẽ có thời gian tham khảo với anh nhiều hơn nhé. Xin cảm ơn câu hỏi của anh. Dạ vâng.
Dạ. À, có để cái số điện thoại trong cái message của văn phòng luật sư rồi đó.
Tôi biết anh là ai rồi. Đã gọi cho tôi 3 lần, ngày hôm qua 2 lần và tôi gọi lại để message cho anh 1 lần. Biết nhé. Cảm ơn anh có thể gọi lại sau giờ làm việc. Sau giờ thở phát thanh nhé.
Luật sư hôm nay mình đi làm chắc có thể là thứ
Dạ, anh cứ gọi cho văn phòng Empire Office, xong sau 9 giờ, xong cái anh làm hẹn với luật sư nhá. Khánh Thi cảm ơn anh nhiều lắm và chúc anh gặp nhiều may mắn.
Cảm ơn
cảm ơn anh nhiều lắm. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình luật pháp di chú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý. Quý thính giả cần thêm thời giờ nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Khánh Thi có vị thính giả kế tiếp trên đây xưng xin đặt câu hỏi ạ. Thưa ông hay bà có thể tắt cái radio dùm cho cháu nhá, chứ thôi nó bị vang nhá, rồi đặt câu hỏi với luật sư đi ạ.
Chúc mừng năm mới luật sư.
Dạ xin chúc mừng năm mới ạ.
Tôi có câu hỏi nữa này. Tôi có một đứa con gái, nó có một cái nhà và nó ở chung với thằng bạn trai nó là cũng 15 năm rồi, nhưng mà hai đứa nó không có hôn thú, có boyfriend girlfriend nói chung, mà hai đứa nó cũng không có chung account. Thì đứa con gái nó payment hàng tháng đến nhà đó, thì bây giờ hai đứa nó lục đục, nó không có muốn sống với nhau nữa, thì nó khi mà nó chia tay thì cái nhà nó có ảnh hưởng gì đến cái vấn đề ly dị không, luật sư?
Ok, đây là câu trả lời của ông nhé.
Dạ.
Việc đầu tiên, ông nói là hai người này sống chung với nhau và không có hôn thú, tức là không có ly dị nhé. Người mình thì lúc nào cũng là vợ chồng, mặc dầu không có hôn thú. Cái việc thứ hai là cái căn nhà này á, đầu tiên mình phải nhìn vào cái chủ quyền, ai đứng cái chủ quyền. Nếu ai đứng cái chủ quyền thì cái việc coi như cái người đó làm chủ là cái việc đầu tiên rồi, cái sự phản kháng bác bỏ nó sẽ xảy ra trong cái vấn đề hai người này thì nhà như thế nào và cái sự chia như thế nào. Đây không phải là một cái việc đơn giản, cho nên khi nó đi vào câu chuyện và đi vào cái việc tranh chấp thì lúc đó chúng ta phải gặp luật sư để luật sư có thể giúp cho mình giải tỏa những cái sự gọi là khó khăn trong cái hồ sơ như thế này. Đó là một cái hồ sơ tố tụng, cho nên cái việc mà sống chung với nhau, làm chủ một cái thương mại, làm chủ một cái căn nhà, làm chủ một cái tài sản, các anh, các chị, các chú, các cô, các bác phải để ý đến những cái việc này. Vì thế, một cái tờ giấy hợp đồng nó rất là quan trọng. Đặt trước khi những cái chuyện này nó xảy ra, thì đến bây giờ nó sẽ không thể nào xảy ra. Và nó có xảy ra, mình cũng có cái sự bảo vệ, vì cái hợp đồng đó đã nói rõ ràng là ai có quyền lợi như thế nào trong một cái tài sản như thế này nhé. Đó là câu trả lời của tôi. Nếu có cần thêm thắc mắc hay là giải quyết thì gọi cho văn phòng để làm hẹn nhé. Cảm ơn bác. Trở lại với Khánh Thi.
Cảm ơn anh nhiều lắm. Dạ, chúc anh gặp may mắn. Trở lại với luật sư, chúng ta chỉ còn có 2 phút nữa thôi luật sư.
Vâng, thưa quý vị, trong những việc liên quan đến bất cẩn, chúng ta thấy một trong những cái việc bất cẩn xảy ra nhiều nhất đó là cuộc đụng xe. Bất cẩn thứ hai, cái đất đai tài sản mà tôi nói tới ngày hôm nay, đó là cái nơi mình ở, đó là cái nơi mình mướn, chờ, tiệm, không? Ví dụ như cái người này bước ra khỏi cái nơi đi phố, rồi họ vướng cái chỗ gì đó ngay cái đường đi ở ngay ngoài cửa, họ té xuống. Vậy thì cái câu hỏi là cái nơi shopping đó họ có trách nhiệm với cái người này hay không? Vì cái người này đã vướng vào cái gì và té xuống, hay là chính cái người này đã bất cẩn? Cái sự phân tích này nó không phải là dễ. Mình phải coi tất cả những cái chuyện xảy ra chung quanh, rồi những cái nơi mà gọi là đi amusement park, là những cái nơi mình đi vui chơi ha. Ok, mình leo lên cái vòng cầu đó mình ngồi đó. Rồi cái mình rớt xuống hay những gì đó. Rồi cái nơi mà đang xây dựng đó, những người mà làm xây dựng ha, phải cẩn thận. Cái nơi, cái cầu thang đấy, tôi nói một cái hồ sơ nổi tiếng như vậy. Rồi có những người, có những con thú vật ha. Tất cả những cái tai nạn này nó gây ra là vì một cái sự bất cẩn nào đó, hoặc là không có hành động về những cái việc gì cần thiết để bảo vệ cái sự an toàn của những người chung quanh. Ha. Cho nên chúng ta phải cẩn thận trong những cái vấn đề này, và khi chúng ta rơi vào những cái tình trạng tai nạn như thế này, chúng ta phải tham khảo với luật sư để biết rằng là mình có thể giải quyết cái hồ sơ này như thế nào nhé. Xin cảm ơn sự theo dõi ngày hôm nay. Và xin kính chúc quý vị một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với
khách. Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính. Chúc luật sư sang một ngày mới và một cuối tuần nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office xem hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng với gia đình sang một ngày mới bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ, Dạ Thanh Radio.